Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ năm ngày 20 tháng 8 năm 2009 gồm có tin tôn giáo và bài thời sự nói về tài liệu chung kết của hội nghị liên hội đồng giám mục Á Châu. Sau đó là các tiết mục mỗi tuần một sự kiện, diễn đàn tự do, công giáo và nhân quyền và phút cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo với Mai Hương. Tin Washington. Những suy tư của Đức Thánh Cha Benedicto về gia đình đã được thu thập trong một tuyển tập được các đức giám mục Hoa Kỳ cho xuất bản. Đức cha Joseph Kurz, chủ tịch Ủy ban giám mục về thăng tiến hôn nhân, ca ngợi tuyển tập như một nỗ lực liên tục trong việc bênh vực hôn nhân và gia đình. Với tựa đề gia đình, tuyển tập mới là một phần trong những suy tư về tu đức của Đức Thánh Cha. Theo một thông cáo báo chí của Hội đồng giám mục Hoa Kỳ, cuốn sách mới này thu thập giáo huấn và chứng từ mạnh mẽ của Đức Thánh Cha về giá trị độc nhất và chân lý về hôn nhân và gia đình. Trong tuyển tập này, Đức Thánh Cha trình bày giáo huấn của giáo hội về hôn nhân và đặc biệt tập trú vào bản chất của hôn nhân như là sự kết hiệp của một người nam và một người nữ. Đức cha Kurtz bày tỏ lòng biết ơn sâu xa của giáo hội Công giáo Hoa Kỳ với Đức Thánh Cha vì đã nêu gương trong việc không ngừng bên vực cho gia đình được xây dựng trên sự kết hiệp của một người nam và một người nữ. Gương của Đức Thánh Cha là một khích lệ lớn lao cho mọi người để tranh đấu cho sự thật và vẻ đẹp của hôn nhân và gia đình, cũng như phẩm giá nội tại của mỗi một con người. Hội hiệp sĩ Columbus Hoa Kỳ đã nhận ra được tầm quan trọng của giáo huấn của Đức Thánh Cha về hôn nhân trong hội nghị thường niên vừa qua. Hội nghị đã đưa ra nghị quyết bày tỏ sự ủng hộ đối với Hội đồng giám mục Hoa Kỳ trong cuộc tranh đấu bảo vệ và thăng tiến bản chất đích thực của hôn nhân. Tin thành phố Mexico. Hội luật sư Công giáo Mexico chống lại việc hợp pháp hóa hành động phá thai tại thành phố Mexico. Được biết mới đây, Hội các luật sư Công giáo Mexico đã kiện lên Ủy ban Nhân quyền Liên Mỹ Châu về việc Mexico cho phép phá thai cho đến tuần lễ thứ 12 tại thành phố Mexico. Trong đơn kiện, Hội luật sư Công giáo Mexico tố cáo Hội đồng Tư pháp thành phố Mexico, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Mexico, ông Marcelo Ebrard, và tối cao Pháp viện Mexico về phán quyết cho phép phá thai. Hội luật sư Công giáo Mexico khẳng định rằng phán quyết được thông qua ngày 24 tháng 4 năm 2007 đã vi phạm điều 1 của bản tuyên ngôn Mỹ Châu về quyền và nghĩa vụ của con người. Các luật sư Công giáo cũng nói rằng luật cho phép phá thai vi phạm nhân quyền của thai nhi, xóa bỏ tư cách con người của thai nhi và không nhìn nhận rằng sự sống của chúng bị kết liễu. Tin Colombo, Sri Lanka. Sau nhiều thập niên nội chiến, người Công giáo Sri Lanka đã đổ xô về Trung tâm Thánh Mẫu Toàn Quốc để hành hương kính Đức Mẹ. Hôm lễ Đức Mẹ hồn xác lên trời ngày 15 tháng 8 vừa qua, hàng trăm ngàn người Công giáo Sri Lanka đã có thể tham dự cuộc hành hương toàn quốc tại đền Thánh Đức Mẹ Madu, miền Bắc nước này. Trong bài giảng thánh lễ tại đền Thánh Đức Mẹ, Đức cha Malcolm Ranchit, tân tổng giám mục thủ đô Colombo, đã kêu gọi những chia rẽ, hận thù và đố kỵ giữa chúng ta cần phải chấm dứt. Đức cha Ranchit nói, những chia rẽ giữa chúng ta đã gây ra cảnh đổ máu thịt rơi tại miền Bắc cũng như miền Nam. Xin đừng bao giờ lấy súng đạn để chống lại nhau giữa những người anh chị em với nhau. Những tư tưởng về hận thù cần phải được tẩy rửa khỏi tâm hồn anh chị em, ngõ hầu Chúa có thể lấp đầy trái tim anh chị em bằng hòa bình và tha thứ. Ước gì sự bình an mà anh chị em chia sẻ cho nhau trong thánh lễ hôm nay chảy tràn trong gia đình, nơi làm việc, các giáo xứ và làng mạc của anh chị em. Trong bài giảng, Đức tân tổng giám mục Colombo cũng nhắc lại cuộc chiến kéo dài 30 năm qua và kêu gọi mọi người hãy trân quý truyền thống hành hương kính Đức Mẹ tại Madu đã có từ hơn 400 năm qua. Ghi nhận rằng liều trại của người hành hương tại Trung tâm Thánh Mẫu chỉ là một chỗ ở tạm thời, Đức cha Ranchit nhắc nhở mọi người về tính cách tạm bợ của cuộc sống trần gian này. Ngài so sánh những chia rẽ giữa các chủng tộc, tôn giáo và ngôn ngữ là một thứ tù đầy trong căn liều riêng của mỗi người. Ngài nói rằng cuộc nội chiến vừa qua đã bắt đầu không phải do sự xung đột giữa cộng đồng Sinhala và cộng đồng Tamil, mà bởi vì chúng ta tự tách biệt nhau và tự giam mình trong chính vương quốc giới hạn của mỗi người chúng ta. Tưởng cũng nên nhắc lại, đền Thánh Đức Mẹ Madu đã có từ bao thế kỷ qua và là nơi cất giữ một bức tượng Đức Mẹ được kính nhớ từ 400 năm nay. Đền Thánh đã bị các phiến quân Mãnh Hổ Tamil kiểm soát từ năm 1999 đến tháng 4 năm 2008. Tin Tallahassee, Hoa Kỳ. các Đức Giám mục Hoa Kỳ kêu gọi ân xá cho một tử tội tại bang Florida. Một thẩm phán tại bang Florida mới đây đã từ chối lời yêu cầu đình hoãn việc hành quyết một tội nhân phạm tội hãm hiếp và giết người. Luật sư của tội nhân cho biết người này đã nhìn nhận tội lỗi của mình và các Đức Giám mục bang Florida đã xin thống đốc bang đình hoãn việc xử tử. Được biết năm 1983, John Richard Marek đã bị kết án tử hình vì đã hãm hiếp và giết cô Adela Marie Simmons. Người đồng phạm của Marek đã bị xử tử hồi năm 2000. Hôm thứ Hai vừa qua, các Đức Giám mục thuộc bang Florida đã cho công bố lá thư gửi cho thống đốc bang, ông Charlie Crist, thuộc đảng Cộng Hòa. Trong lá thư, các vị chú chăn bang Florida xin thống đốc đình hoãn việc xử tử và hoán chuyển thành án chung thân. Trong lá thư gửi cho thống đốc Crist, các Đức Giám mục bang Florida viết rằng, ngay cả những người phạm tội ác cũng vẫn là những con người có nhân phẩm, được tạo thành theo và giống hình ảnh của Thiên Chúa. Cuộc sống chung thân cũng đủ để thỏa mãn nhu cầu trừng phạt và cho phép tội nhân có cơ hội suy nghĩ về những thiệt hại mình gây ra và cảm thấy hối hận về đau khổ mình tạo ra cho người khác. Các Đức Giám mục bang Florida khẳng định rằng án tử hình không làm cho xã hội an toàn hơn, mà trái lại có thể làm cho bạo động hàng ngày gia tăng và khiến cho nhiều người trở nên chai lì trước sự thật là mỗi người đều có một phẩm giá đáng tôn trọng. Trong lá thư, các vị chú chăn giáo hội tại bang Florida cũng chia sẻ nỗi đau của gia đình cô Adela Simmons. Tuy nhiên, các ngài cho rằng những tường thuật của truyền thông về việc xử tử sẽ chỉ làm sống lại nỗi đau của gia đình cô mà thôi. Các ngài viết, cái chết của tội nhân sẽ không hàn gắn vết thương của những người đang đau khổ vì cái chết của một người thân hay bạn bè. Ghi nhận rằng nhiều bang tại Hoa Kỳ đang xét lại án tử hình, các Đức Giám mục bang Florida khẩn khoản xin thống đốc Chris hoán chuyển án tử hình của tội nhân và cho triển hạn các cuộc xử tử trong bang. Tin Cuba. Một tổ chức không chính phủ nói rằng tại Cuba dưới thời của lãnh tụ Raúl Castro, bầu đệ của chủ tịch Fidel Castro, hiện xảy ra nhiều vi phạm tự do tôn giáo hơn. Tổ chức có tên là Christian Solidarity Worldwide, tức Liên đối Kitô Thế giới, chuyên hoạt động nhân danh các tín hữu Kitô bị bắt hại trên thế giới, ghi nhận có sự gia tăng vi phạm tự do tôn giáo từ Cuba kể từ khi ông Raúl Castro lên cầm quyền tại đây hồi tháng 2 năm 2008. Tổ chức nói trên kể lại trường hợp của ông Roberto Rodriguez và con trai ông là ông Gabriel Rodriguez. Cả hai đều là mục sư Tin Lành và gia đình của hai người không ngừng bị sách nhiễu và đe dọa. Ngày 17 tháng 8 vừa qua, bà Chilanis Meneses Rodriguez, vợ của mục sư Gabriel Rodriguez, đã bị đưa ra tòa xét xử vì tội gọi là phá rối trật tự công cộng ngay trong chính ngày bà bị sảy thai. Tự do tôn giáo tại quốc gia cộng sản này đã bị chà đạp nặng nề kể từ khi ông Fidel Castro lên cầm quyền vào năm 1959. Theo thống kê của Tòa Thánh Vatican, trước kia Cuba là một quốc gia có đa số dân theo công giáo. Nay tỷ lệ công giáo tại nước này chỉ còn 59% trong tổng số dân 11.300.000 người. Tin Seoul, Hàn Quốc. Nhân dân Hàn Quốc thương tiếc cố Tổng thống Kim Dae-jung. Ông Kim Dae-jung qua đời tại Seoul hôm thứ Ba, 18 tháng 8 vừa qua, hưởng thọ 85 tuổi. Ông Kim Dae-jung, một người công giáo thuần thành, đã được bầu làm Tổng thống Hàn Quốc từ năm 1997 đến năm 2003. Ông Kim đã có công thiết lập nền dân chủ tại Hàn Quốc sau nhiều thập niên nước này bị cai trị dưới chế độ độc tài quân Việt. Năm 2000, ông được trao tặng giải Nobel Hòa Bình vì đã đề ra điều thường được gọi là chính sách ánh sáng mặt trời, nhằm cải thiện các mối quan hệ với Bắc Hàn và đẩy mạnh việc thống nhất hai miền Nam Bắc. Cuộc gặp gỡ của ông với lãnh tụ Bắc Hàn Kim Jong-il vào tháng 6 năm 2000 là một biến cố lịch sử trong thời hiện đại. Chế độ quân Việt tại Hàn Quốc xem ông Kim Dae-jung như một thành phần phản động nguy hiểm cho nên đã giam tù, tra tấn và kết án tử hình ông. Ông đã hai lần đi lưu vong và nhiều lần bị quản thúc tại gia. Nhưng chính niềm tin công giáo đã giúp ông đứng vững trong những giây phút khó khăn và đen tối nhất trong đời ông. Việc ông Kim Dae-jung được bầu làm tổng thống hồi năm 1997 là một bước ngoặt quan trọng trong lịch sử Hàn Quốc cũng như trong cuộc chiến đấu cho nhân quyền. Ông đã có thể truyền đạt cho người kế vị ông là Tổng thống Roh Moo-hyun những giá trị và lý tưởng cao quý mà ông đã từng đeo đuổi. Năm 2000, sau khi nhận giải Nobel Hòa Bình, cố Tổng thống Kim Dae-jung tuyên bố, trong suốt cuộc sống, tôi đã luôn sống với niềm xác tín rằng công lý luôn chiến thắng. Công lý có thể không được thực thi một lần trong đời, nhưng cuối cùng luôn chiến thắng qua dòng lịch sử. Tin Roma, báo người quan sát Roma, cơ quan ngôn luận bán chính thức của Tòa Thánh tố cáo các chính phủ Hoa Kỳ và Anh Quốc đã không can thiệp khi diễn ra cuộc sát tế người Do Thái do Đức Quốc xã chủ trương. Trong một số ra gần đây, báo người quan sát Roma viết rằng Hoa Kỳ và Anh Quốc đã biết rõ chi tiết kế hoạch của Hitler nhằm tiêu diệt người Do Thái tại Âu Châu trong thời Đệ Nhị Thế Chiến. Nhưng theo cơ quan ngôn luận bán chính thức của Tòa Thánh, trong nhiều tháng trời hai quốc gia này đã không làm gì để ngăn chặn kế hoạch mà còn che giấu những chi tiết về cuộc sát tế. Bài báo đăng trên tờ Người quan sát Roma đã chứng minh sự tương phản giữa thái độ thụ động của Hoa Kỳ và Anh Quốc và những nỗ lực âm thầm của Đức Pio thứ 12 trong việc cứu thoát người Do Thái. Báo Người quan sát Roma trích dẫn nhật ký của ông Henry Morgenthau, Bộ trưởng Ngân khố Hoa Kỳ trong thời Đệ Nhị Thế Chiến. Ông Morgenthau ghi lại rằng đầu tháng 8 năm 1942, các viên chức chính phủ Hoa Kỳ đã biết rằng Đức Quốc xã đang tiến hành kế hoạch tiêu diệt người Do Thái tại Âu Châu. Ông Morgenthau trích dẫn một điện tín đề ngày 24 tháng 8 năm 1942 được chuyển cho Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ. Bức điện tín cho biết Hitler lên kế hoạch tiêu diệt từ 3 đến 4 triệu người Do Thái bằng thuốc độc cyanide. Đầu năm 1944, Tổng thống Franklin Roosevelt cho thiết lập Ủy ban cứu trợ người tị nạn chiến tranh nhằm cứu thoát hàng chục ngàn người Do Thái. Nhưng 18 tháng trước đó, mặc dù đã có nhiều báo động về cuộc sát tế, theo nhật ký của ông Morgenthau, chính phủ Hoa Kỳ đã không làm gì để giúp đỡ người Do Thái. Báo Người quan sát Roma cũng trích dẫn hàng loạt lệnh của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ yêu cầu đừng công bố cho công chúng biết những hành động dã man của Đức Quốc xã, kéo người dân dựa vào đó mà đòi hỏi chính phủ phải hành động. Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự, nói về tài liệu chung kết của Hội nghị Liên Hội đồng Giám mục Á Châu. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, Hội nghị lần thứ 9 của Liên Hội đồng Giám mục Á Châu gọi tắt là FABC diễn ra tại Manila, Phi Luật Tân đã kết thúc hôm Chủ nhật 16 tháng 8 vừa qua với một tài liệu chung kết nhấn mạnh đến việc sống với Kitô Thánh Thể. Ngoài ra, hội nghị cũng ghi nhận những lời cảnh cáo của Đức Hồng Y Francis Arinze, đặc sứ của Đức Thánh Cha, về những lạm dụng trong phụng vụ và những quan niệm sai lầm về hội nhập văn hóa. Trong số 117 tham dự viên của hội nghị kéo dài từ ngày 11 đến ngày 16 tháng 8 vừa qua, có 75 vị giám mục đại diện cho các hội đồng giám mục tại 23 nước trên toàn lục địa Á Châu. Các tham dự viên hội nghị đã thông qua nội dung của tài liệu chung kết do Đức cha Luis Antonio Tagle, giám mục Imus, Phi Luật Tân, kiêm chủ tịch Ủy ban Thần học của Liên Hội đồng Giám mục Á Châu trình bày. Tài liệu chung kết của hội nghị sẽ đúc kết các cuộc thảo luận và những đề xướng mục vụ về những quan tâm và thách đố liên quan đến việc sống bí tích thánh thể tại Á Châu. Thật vậy, chủ đề của hội nghị lần thứ 9 này là sống thánh thể tại Á Châu. Trong hội nghị, các đức giám mục Á Châu đã ghi nhận rằng tại lục địa này hiện đang có những sức mạnh vừa mang lại cái chết vừa trao ban sự sống, đang ảnh hưởng đến cách sống đức tin và cử hành thánh thể của người Công giáo. Trong những sức mạnh trao ban sự sống, các đức giám mục Á Châu nhấn mạnh đến đức tin không ngừng được canh tân trong các cộng đồng nhỏ, việc chia sẻ kinh thánh và quan tâm đến cuộc đối thoại liên tôn. Các đức giám mục Á Châu chia sẻ cho nhau những hình thức thờ phượng trong vùng của mình, cũng như sự khao khát bí tích thánh thể tại những nước như Indonesia, Myanmar, Mongolia và Đông Timor. Tại Indonesia, Lào và nhiều nơi khác, một sự khao khát biết tích thánh thể như thế không thể nào được thỏa mãn vì thiếu linh mục. Tại nhiều nơi, dân chúng không được học hỏi giáo lý đầy đủ, nhất là về biết tích thánh thể. Trong khi đó, tại một số nơi như Ấn Độ và Pakistan, người tín hữu Công giáo phải chịu đau khổ vì bị bách hại bởi các nhóm tôn giáo cực đoan đang tìm cách ngăn cản không cho các tín hữu Kitô được thực hành đức tin. Các vị chú chăn giáo hội tại Á Châu cũng đề nghị thảo luận rộng rãi về bí tích thánh thể như một phương thế hòa giải, nhất là tại những nơi đang có chiến tranh và chủ nghĩa dân tộc ngày càng gia tăng. Nhiều giám mục muốn tại liệt chung kết phải đề cập đến những vấn đề như chủ nghĩa duy vật, tình trạng gia đình chia cắt do di dân cưỡng bách vì chiến tranh và thất nghiệp, sự cô độc dẫn đến trầm cảm và tự tử, cũng như sự đối xử bình đẳng, nhất là đối với phụ nữ và trẻ em. Đức cha ta Clay cho biết, tài liệu chung kết sẽ trình bày tất cả những đề nghị nói trên cũng như các lời cầu nguyện, các nghi thức và biểu tượng được sử dụng trong thánh thể. Các đức giám mục tham dự hội nghị đã thông qua những điểm chính của tài liệu chung kết và giao trách nhiệm cho các thành viên của Ủy ban Thường trực của Liên Hội đồng Giám mục Á Châu trong việc phê chuẩn bản văn chung kết của tài liệu, mà Đức cha Tacle sẽ đệ trình lên Đức cha Orlando Quevedo, Tổng thư ký của Liên Hội đồng, nội trong vòng một tháng. Sứ điệp được phân phát cho các tham dự viên vào cuối hội nghị đưa ra lời kêu gọi như sau. Chúng ta không thể cử hành thánh thể mà đồng thời vẫn duy trì, thực hành hay dung thứ cho sự kỳ thị dựa trên tôn giáo hay chủng tộc, văn hóa hay ngôn ngữ và giai cấp. Sứ điệp của Hội nghị Liên Hội đồng Giám mục Á Châu đề nghị hãy thành tâm lắng nghe lời Chúa mỗi ngày trong gia đình, nhất là mỗi chiều thứ bảy khi chuẩn bị cử hành thánh thể. Sứ điệp đặc biệt nhắc nhở các linh mục và nhân viên giáo hội giúp đỡ hàn gắn vết thương đau của những ai đã từng cảm thấy bất lực trong thánh lễ. Sứ điệp của Liên Hội đồng Giám mục Á Châu cũng kêu gọi sử dụng các biểu tượng, âm nhạc và giá trị Á Châu để làm cho việc cử hành thánh lễ tạo được một âm hưởng sâu xa trong trái tim của người Á Châu. Tuy nhiên, trong bài giảng kết thúc hội nghị, Đức Hồng Y Arinze, nguyên Bộ trưởng Bộ Phụng tử và Kỷ luật các bí tích, đã cảnh báo về một số lệch lạc trong việc cử hành thánh lễ. Vị Hồng Y người Nigeria này nhắc lại rằng các bài đọc và bài giảng trong thánh lễ chỉ được phép trích từ Kinh Thánh mà thôi. Ngài nhấn mạnh rằng bài giảng không phải là một khảo luận thần học, chính trị hay phân tích xã hội học hoặc là dịp quyên tiền. Nhìn nhận giá trị của các nền văn hóa Á Châu vốn ăn sâu vào việc cử hành phụng vụ, Đức Hồng Y Arinze cảnh cáo trước những canh tân phụng vụ sai lầm và điều mà Ngài gọi là phong cách cá nhân trong cử hành phụng vụ. Một cách đặc biệt, vị Hồng Y đặc sứ của Đức Thánh Cha lên án việc múa nhảy trong phụng vụ, vì theo Ngài, việc biểu diễn này dễ khiến cho người ta chia trí. Ngài khẳng định, người ta đến tham dự thánh lễ không phải để giải trí, mà là để thờ phượng Chúa. Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Mỗi tuần một sự kiện do Bình Minh phụ trách.
Chạy trường là đề tài chúng tôi muốn gửi đến quý vị và các bạn trong chuyên mục Mỗi tuần một sự kiện hôm nay. Cứ vào cuối thu, lá ngoài đường rụng nhiều và trên không cứ những đám mây bàng bạc, lòng tôi lại nao nức những kỷ niệm hoang mang của buổi tựu trường. Câu văn quen thuộc và trang chứa tình cảm của tác giả Thanh Tịnh trên đây như gợi lại bao kỷ niệm êm đềm, thơ mộng của ngày đầu tiên đi học trong tâm hồn bao thế hệ người dân Việt Nam. Tuy nhiên, trong những thập niên gần đây tại Việt Nam, người ta không còn có thời gian ngắm lá mùa thu và mây bàng bạc vào mùa tựu trường nữa, vì mùa tựu trường đã biến thành mùa chạy trường. Với quyết tâm nhất định phải cho con của mình học trường tốt nhất và cũng để khẳng định đẳng cấp của mình trong xã hội, nhiều bậc phụ huynh đã đối phó với quy định trường tiểu học không được nhận học sinh lớp 1 trái tuyến ngoài quận huyện của Sở Giáo dục Đào tạo bằng nhiều cách thức. Một trong những cách thức chạy trường được sử dụng phổ biến đó là chạy hộ khẩu. Nghĩa là đứa trẻ sắp được đi học đột nhiên tách tên ra khỏi hộ khẩu của bố mẹ và gia đình, rồi lại nhập vào một gia đình người quen có hộ khẩu nơi những địa bàn có những ngôi trường bề thế, danh tiếng. Đó là lý do vì sao những tháng gần mùa khai trường, tỷ lệ nhập hộ khẩu về các địa bàn có trường điểm, trường tốt tăng đột biến so với ngày thường. Và dĩ nhiên, để việc chạy hộ khẩu được có kết quả tốt đẹp, thì việc phát sinh những tiêu cực là điều khó tránh khỏi. Ông Đinh Thiện Căng, Phó Phòng Giáo dục Đào tạo quận 1 kể, mùa tuyển sinh năm học năm 2008-2009, số trẻ 6 tuổi tại quận 1 bỗng dưng tăng lên rất cao. Theo đúng quy định của thành phố, Phòng Giáo dục Đào tạo phải sắp xếp chỗ học cho các em, nhưng vì số chỗ học ở những trường được phụ huynh tín nhiệm có hạn, nên chúng tôi đã xếp các em vào học các trường ít nổi tiếng hơn. Tức là không thể đáp ứng đúng nhu cầu phụ huynh khi chạy hộ khẩu. Nghĩa là chạy trường vẫn là một cuộc đua mà các vận động viên không được phép mệt mỏi và cũng không chắc chắn sẽ đạt tới đích. Vì thế, một phương án khác, mặc dù quanh co rắc rối và phải đầu tư dài hạn, nhưng kết quả khả quan hơn nên vẫn được các phụ huynh lựa chọn, đó là chạy giáo viên. Nghĩa là liên hệ, móc nối hoặc làm quen trực tiếp với những giáo viên có quyền nhận hay giới thiệu tiêu chuẩn nhận học sinh vào trường điểm. Tại những trường đạt danh hiệu trường điểm, một số giáo viên đạt yêu cầu về thi đua được tiêu chuẩn nhận học sinh đăng ký học trái tuyến. Việc đăng ký này cũng phải được thực hiện từ khoảng tháng 1 hàng năm, ghi rõ tên tuổi, mối quan hệ của người học với giáo viên để tránh tiêu cực. Sự ngăn chặn này thực chất chỉ là hình thức và không có hiệu quả, vì không phải năm nào giáo viên cũng có con hay cháu nhập học. Vì thế, đây lại là vấn đề tế nhị, không cần phải làm sáng tỏ, vì họ ngầm hiểu với nhau về việc giáo viên có thể xin học cho bất cứ ai, miễn là nằm trong tiêu chuẩn họ được hưởng. Và mọi người mặc nhiên chấp nhận sự giả dối tồn tại trong đối tượng học sinh trái tuyến của các giáo viên ưu tú có tiêu chuẩn đó. Ông hiệu trưởng trường Nguyễn Trường Tộ, quận Đống Đa, Hà Nội, khi được hỏi về việc chia suất cho giáo viên đã thẳng thắn nói: hàng năm có một số chỉ tiêu cho học sinh trái tuyến, chúng tôi ưu tiên cho giáo viên của trường, nhưng chỉ giáo viên dạy giỏi, đạt thành tích. Xem đây là một yếu tố để khuyến khích giáo viên phấn đấu. Phần lớn giáo viên khi đăng ký đều nói xin cho con, cháu hoặc người có mối quan hệ không thể từ chối. Chính điều này đã hình thành nên một kiểu chạy trường tinh tế mà hiệu quả, đó là làm quen với một cô giáo có khả năng được tiêu chuẩn xin học cho người nhà, đăng ký cho con học thêm với cô giáo trong hè và nhờ cô luôn, chi phí thế nào, cứ trao đổi thẳng thắn với cô giáo, công khai và thỏa thuận như một hợp đồng kinh tế. Tự hỏi, đứa trẻ sẽ trở thành gì khi được giáo dục trong một ngôi trường mà sự gian dối đã được thực hiện công khai ngay từ ngoài cửa lớp? Một số trường điểm tại Hà Nội cũng phải áp dụng giải pháp bình bầu tiêu chuẩn. Theo đó, lãnh đạo nhà trường sẽ được quyền có một số suất ngoại giao, xếp sau là tổ trưởng chuyên môn, giáo viên dạy giỏi. Cấp trường là thế, bên trên còn có cấp phòng, cấp sở, cấp trung ương. Danh sách ngoại giao được chuyển đến từ những người có uy tín ở những lĩnh vực mà ngành giáo dục đào tạo, các trường không thể bỏ qua. Mỗi cấp một danh sách. Những danh sách này sẽ được rà soát, cân nhắc xem gạt bớt trường hợp nào và phải để trường hợp nào. Những danh sách xin trái tuyến thể hiện sự đan xen các mối quan hệ chằng chịt, khiến việc chạy trường khó giải quyết dứt điểm. Những cơ chế bình bầu tiêu chuẩn và ngoại giao mang tính ưu tiên như thế, chẳng khác nào tạo điều kiện cho những phi vụ làm ăn gian dối một cách hợp pháp, được ngang nhiên tồn tại nơi những người tổ chức công tác trồng người. Không hiểu những người làm công tác giáo dục đào tạo nghĩ gì khi mặc nhiên chấp nhận tồn tại trong ngành giáo dục những hiện tượng phản giáo dục như thế. Những hiện tượng trên có thể giải thích được nguyên nhân vì sao giáo dục ở Việt Nam lâm vào tình trạng khủng hoảng, vì sao tiêu cực và gian lận đang hiện diện trong mọi ngõ ngách của xã hội. Quý vị và các bạn thân mến, trong cuộc trò chuyện với phóng viên báo Khuyến học và Dân trí, giáo sư toán học Hoàng Tụy đã phát biểu: sự giả dối hiện nay đang có nguy cơ thành nỗi nhục, trong khi truyền thống dân tộc Việt Nam không phải là dân tộc giả dối. Ngành giáo dục càng không thể là ngành giả dối. Tôi không nói ở đây sự giả dối nhiều hơn ở lĩnh vực khác, nhưng cũng không nói là ít hơn. Bản chất của giáo dục là trung thực và sáng tạo. Nhưng trung thực thế nào được khi ngay từ lúc chập chững bước chân vào trường, các em học sinh lớp 1 đã chứng kiến cảnh chạy trường của các bậc phụ huynh qua bao con đường vòng vèo với những bì thư lót tay gửi gắm to nhỏ. Không hiểu mục tiêu giáo dục của thầy cô, cha mẹ, của xã hội dành cho đứa trẻ là gì? Thành danh hay thành nhân? Trong hai mục tiêu này, thành nhân phải là mục tiêu chính của phần lớn công tác giáo dục của xã hội. Nếu được vào học một trường bề thế, danh tiếng để được đào tạo thành những học sinh hồng chuyên, mà bài học đầu đời của các em phải chứng kiến đó là cảnh lo lót tiêu cực của những người lớn, liệu chúng ta có hy vọng các em sẽ thành nhân trước khi thành tài, theo đường lối của một nền giáo dục đúng đắn hay không? Lo cho con em mình được học tại một trường có chất lượng cao là nhu cầu chính đáng của phụ huynh, bởi ai cũng muốn đầu tư cho con cái mình được học hành trong một môi trường tốt nhất. Tuy nhiên, kiểu chạy trường của chúng ta hiện nay quả là rất đặc trưng ở xã hội Việt Nam. Dĩ nhiên là ở quốc gia nào cũng đều có những trường danh tiếng và những trường thường thường bậc trung. Và để có thể được học tại những trường tốt như thế, học sinh phải chấp nhận trải qua một cuộc thi, nghĩa là đầu vào được chọn lựa dựa trên thực lực học tập của đứa trẻ, chứ không phải là khả năng tài chính của phụ huynh. Chạy trường như ở Việt Nam hiện nay là một cuộc đua về tài lực giữa các phụ huynh. Vì thế, các học sinh vào học những trường điểm cũng chưa hẳn là những học sinh ưu tú, chuyên chăm. Cũng không thể hoàn toàn trách phụ huynh khi mà ngành giáo dục chưa có sự đầu tư đúng mức và bình đẳng giữa các trường về trang thiết bị giảng dạy và cơ sở vật chất. Khi độ chênh lệch về chất lượng giáo dục giữa các trường vẫn là con số biết nói, thì việc chạy trường vẫn là cuộc đua đầy kịch tính của các bậc phụ huynh trong những mùa tự trường. Người Mỹ có câu, đầu vào là rác, thì đầu ra cũng là rác. Một cơ chế giáo dục mà không xoay quanh cái trục là tính trung thực như một giá trị đạo đức bất di bất dịch, thì việc sản sinh ra những sản phẩm giáo dục eo uột là điều không thể tránh khỏi. Ước mong những người đang làm công tác giáo dục, đào tạo của Việt Nam hiện nay, hãy trả lại cho mầm non tương lai của đất nước một mùa tựu trường với những tình cảm thiêng liêng vốn có của nó, để mai sau chúng ta còn có một thanh tịnh nói về những cảm xúc tinh khôi của mình trong ngày tự trường rằng: buổi mai hôm ấy, một buổi mai đầy sương thu và gió lạnh, mẹ tôi âu yếm nắm lấy tay tôi, dẫn tôi đi trên con đường dài và hẹp. Con đường này tôi đã đi lại lắm lần, nhưng lần này tự nhiên tôi thấy lạ, vì chính lòng tôi đang có sự thay đổi lớn. Hôm nay tôi đi học. Quý vị và các bạn thân mến, câu văn trong tác phẩm Tôi đi học của tác giả Thanh Tịnh đã kết thúc chuyên mục Mỗi Tuần Một Sự Kiện của chúng tôi hôm nay. Xin thân ái kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ Năm tuần sau.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục Diễn đàn Tự do, cũng do Bình Minh phụ trách.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến! Chuyên mục Diễn đàn Tự do của chúng tôi hôm nay xin phép được gửi đến quý vị và các bạn bài viết Một Linh Mục Đích Thực của Linh Mục Nguyễn Hồng Giáo, dòng Francisco. Bài viết được đăng trên trang báo Người Tín Hữu. Tôi là mục tử nhân lành, mục tử nhân lành hy sinh tính mạng cho đoàn chiên. Gioan đoạn 10 câu 11. Thiếu vắng một linh mục đích thực trong một đời người quả là nỗi khốn cùng không diễn tả nổi. Món quà lớn nhất mà người ta có thể dâng, tình bác ái lớn nhất mà người ta có thể mang tới, đó là một linh mục xứng với danh hiệu của mình. Linh mục là một cách thể hiện sự hiện diện hữu hình của Chúa Kitô và ở trên thế gian này, đó là cách gần đúng hơn cả. Trong Đức Kitô có một cuộc sống của con người và một cuộc sống của Thiên Chúa. Trong linh mục, người ta cũng muốn gặp lại một cuộc sống thực sự nhân bản và một cuộc sống thực sự thần linh. Khốn thay, nhiều linh mục xem như thiếu một trong hai mặt ấy. Có những linh mục dường như chưa bao giờ có một cuộc sống làm người. Họ không biết định lượng các khó khăn của một giáo dân, một người cha, người mẹ trong gia đình cho đúng về phương diện nhân loại. Họ không hiểu nổi thế nào là một kiếp người đích thực, cụ thể, đau đớn. Khi giáo dân đã gặp một linh mục hiểu họ, một linh mục với trái tim nhân loại của mình đã đi vào đời họ, thì họ sẽ không bao giờ quên được nữa. Nhưng với điều kiện là, tuy linh mục hòa cuộc sống mình vào cuộc sống của chúng tôi, họ đừng sống hoàn toàn như chúng tôi. Đã lâu đời, các linh mục cư xử với giáo dân như những vị thành niên. Ngày nay, một số lại rơi vào thái độ cực đoan và trở thành bồ bịch. Khi một người cha gia đình thấy con đã lớn, ông đối xử với nó như người lớn, chứ không phải như trẻ con, nhưng ông vẫn coi nó là con của ông. Một đứa con đã thành người. Cũng thế, người ta cần linh mục sống một đời sống của Chúa. Linh mục tuy sống giữa chúng tôi, nhưng cũng phải là người của một thế giới khác. Những dấu hiệu mà chúng tôi chờ đợi về sự hiện diện của Chúa nơi linh mục là gì? Cầu nguyện. Có những linh mục, người ta không bao giờ thấy cầu nguyện. Tôi có ý nói cầu nguyện đích thực. Niềm vui. Có biết bao linh mục xôn xao, căng thẳng. Dũng cảm, linh mục phải là người kiên cường, vững mạnh. Nhạy cảm, biết rung động nhưng không bao giờ héo úa tàn tạ. Tự do, người ta muốn ông không bị ràng buộc bởi một công thức nào, thành kiến nào. Vô vị lợi, đôi khi người ta cảm thấy bị ông sử dụng mà lẽ ra ông phải giúp chúng tôi hoàn thành sứ mạng của mình. Kín đáo, ông phải là người biết thinh lặng. Người ta mất tin tưởng nơi những linh mục họ tâm sự với chúng tôi quá nhiều. Chân thực, ông phải là người luôn luôn nói sự thật. Nghèo khó, đó là điều thiết yếu, linh mục phải là người không dính bén tiền bạc, người cảm thấy như bị một trọng lực lôi kéo mình một cách tự nhiên về phía những người nhỏ bé nhất, những người nghèo khó nhất. Cảm thức về giáo hội. Xin linh mục đừng bao giờ nói về giáo hội một cách nhẹ dạ như kẻ đứng bên ngoài. Một đứa con dám lên án mẹ mình lập tức bị lên án. Nhưng lắm khi còn một cuộc sống thứ ba xâm lấn và tràn ngập hai cuộc sống nhân bản và thần linh nói trên, ấy là cuộc sống của người linh mục trở thành con người của tổ chức giáo hội, của giới giáo sĩ. Ngôn ngữ họ, lối sống họ, sở thích của họ đối với những lợi lộc nhỏ nhen và những tranh giành ảnh hưởng vụn vặt, tất cả những thứ đó làm thành một mặt nạ che khuất khuôn mặt linh mục, khuôn mặt mà chắc rằng họ vẫn giữ được đằng sau cái mặt nạ ấy. Sự thiếu vắng một linh mục đích thực trong cuộc sống là một khốn cùng không thể diễn tả được, là nỗi khốn cùng duy nhất. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Diễn đàn Tự do của chúng tôi tới đây là hết. Xin thân ái kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát thanh kỳ sau.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Công giáo và nhân quyền với Mai Hương. Vụ tam tòa. Đây là đề tài của chuyên mục Công giáo và nhân quyền tuần này của chúng tôi. Thưa quý vị, các bạn thân mến, biến cố tam tòa, tiếp sau biến cố Thái Hà, đã gây chấn động lớn tại hải ngoại cũng như tại Việt Nam, đặc biệt là tại giáo phận Vinh gồm ba tỉnh Nghệ, tỉnh Bình. Tuy hoàn cảnh và diễn biến có khác nhau, nhưng bản chất và ý nghĩa của hai biến cố trên cũng chỉ là một. Đó là sự bừng khởi của sức mạnh niềm tin tôn giáo và ý chí dân tộc chống lại chế độ Cộng sản Việt Nam độc tài toàn trị. Phân tích biến cố tam tòa hôm nay và Thái Hà trước kia, người ta có thể nhận ra sức mạnh của niềm tin Công giáo trong cuộc đấu tranh cho nhân quyền tại Việt Nam. Trước hết, sự kiện giáo dân Vinh đứng lên đòi quyền sinh hoạt tôn giáo trên dải đất thánh đường tam tòa bị bom tàn phá, cũng như giáo dân Hà Nội đứng lên đòi lại tòa khâm sứ và khu đất thuộc giáo xứ Thái Hà, không những nói lên quyền làm chủ đất đai của các giáo xứ và giáo hữu liên hệ, mà còn thể hiện quyết tâm đòi lại quyền làm chủ tài sản, gọi là quyền tư hữu nói chung của con người, đã được bản tuyên ngôn quốc tế nhân quyền công nhận. Nghĩa mai thay, núp dưới khẩu hiệu tất cả vì hạnh phúc của nhân dân, Đảng Cộng sản Việt Nam đã chủ trương cướp đoạt hết tài sản của dân lành. Qua những đợt đấu tố tại Liên Khu 4 năm 1953 và cuộc cải cách ruộng đất tại miền Bắc năm 1956. Đáng nói nhất là sự cướp đoạt tài sản trắng trợn của tư nhân, cũng như của các giáo hội năm 1975, khi Cộng sản xua quân xâm chiếm miền Nam Việt Nam. Tiếp đến, sự kiện người dân giáo phận Vinh đứng lên đòi lại linh địa tam tòa, còn thể hiện một quyết tâm ý nghĩa hơn và sâu xa hơn, đó là quyết tâm đòi nhà nước Cộng sản Việt Nam phải tôn trọng tự do tôn giáo, đúng như lời tuyên bố của cha Nguyễn Văn Lý tại giáo xứ Nguyệt Biều trước khi ngài bị giam tù. Tự do tôn giáo hay là chết? Tự do tín ngưỡng là một khát vọng căn bản của con người, linh ư vạn vật, đã được bản tuyên ngôn quốc tế nhân quyền công nhận, và nhà nước Cộng sản Việt Nam đã ký tên chấp nhận. Nhưng cho đến nay, Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn theo đuổi chủ trương hủy diệt tôn giáo đúng theo giáo điều lỗi thời của chủ nghĩa Cộng sản, coi tôn giáo như thuốc phiện ru ngủ quần chúng, như sự vong thân của con người trong thần tượng do chính mình tạo ra. Trong chủ trương triệt hạ tôn giáo đó, chế độ Cộng sản Việt Nam đã sử dụng mọi thủ đoạn để áp bức, sách nhiễu các nhà lãnh đạo tôn giáo, tịch thu tài sản của các giáo hội, đóng cửa các tu viện, trường học tôn giáo, lập ra các giáo hội quốc doanh để lũng đoạn các tôn giáo, và nhất là tục hóa và hủy diệt các linh địa tôn giáo. Trước đây, hồi chiến tranh còn gay cấn, những người Cộng sản Việt Nam đã sử dụng các thánh đường và các kiến trúc tôn giáo làm địa điểm phòng không, đặt súng cao xạ để bắn máy bay Mỹ. Nhà thờ Tam Tòa, nhà thờ Cầu Rầm, trường học Xuân Phong Diễn Châu là những địa điểm phòng không then chốt chống máy bay Mỹ. Hẳn nhiên, người Cộng sản Việt Nam thừa biết rằng các địa điểm phòng không đó là những mục tiêu mà máy bay Mỹ cần triệt hạ đầu tiên. Đây quả là một mũi tên bắn hai con chim, vừa triệt hạ máy bay Mỹ, vừa triệt hạ linh địa tôn giáo. Hôm nay, chế độ Cộng sản Việt Nam đã thẳng tay đàn áp giới hữu giới phận vinh khi họ muốn sử dụng dãy đất thánh đường Tam Tòa đổ nát làm nơi dâng lễ và cầu nguyện, viện cớ rằng nhà thờ Tam Tòa là chứng tích tội ác của đế quốc Mỹ. Nói là chứng tích tội ác, nhưng xin hỏi một cách thẳng thắn là tội ác của ai? Người Mỹ rất tôn trọng tự do tôn giáo và các nơi thờ phượng của các giáo hội. Người Mỹ khi đẩy mạnh chiến tranh luôn luôn cố tránh gây thiệt hại cho các cơ sở tôn giáo, các bệnh viện hay các khu cư dân. Tại Việt Nam, chính người Cộng sản đã sử dụng các cơ sở đó vào mục tiêu quân sự, với ý hướng chỉ điểm cho máy bay Mỹ ném bom. Linh địa Tam Tòa phải được trả lại cho giáo dân Tam Tòa để trùng tu, dựng lại thánh đường uy nghiêm, để người dân lại được nghe tiếng chuông giáo đường vang vọng mỗi sáng mỗi chiều, chấm dứt cái gọi là chứng tích tội ác theo tuyên truyền trá hình của những người Cộng sản Việt Nam. Có người nêu lên câu hỏi, tại sao người dân binh chỉ đòi hỏi nhà nước Cộng sản Việt Nam trả lại tài sản và tôn trọng tự do tôn giáo, mà không đòi hỏi dân chủ nói chung hay hủy bỏ Điều 4 Hiến pháp, mà không đòi chế độ Cộng sản hủy bỏ toàn bộ Hiến pháp? Thật ra, quyền tự do tôn giáo là nền tảng của mọi quyền cơ bản của con người. Chủ nghĩa Cộng sản trong căn bản thiết yếu là một chủ nghĩa vô thần. Tiêu diệt niềm tin tôn giáo và mọi giá trị siêu việt của con người là mục tiêu tiên quyết của chủ nghĩa Cộng sản. Chế độ Cộng sản Việt Nam thừa hiểu rằng đụng vào niềm tin tôn giáo là chạm đến chính những quyền cơ bản của con người. Cuộc tranh đấu của người Công giáo tại Tam Tòa hay Thái Hà và Tòa Khâm Sứ cũ trước đây không chỉ nhằm mục đích đòi lại một cơ sở tôn giáo, mà thiết yếu là đòi hỏi quyền tự do tôn giáo, vốn bao gồm những quyền cơ bản khác, như quyền sở hữu đất đai tư nhân, quyền tự do tụ họp, quyền tự do phát biểu, vân vân. Người Công giáo không chỉ sống chết cho niềm tin tôn giáo của mình. Nói đúng hơn, vì niềm tin tôn giáo, họ cũng chiến đấu cho những quyền tự do cơ bản khác của con người, vốn gắn liền với quyền tự do tôn giáo, và đặt nền tảng trên phẩm giá con người được tạo thành theo và giống hình ảnh của Thiên Chúa. Chính vì phẩm giá cao cả ấy mà người Công giáo tranh đấu cho và tranh đấu cho tới cùng. Đức cha Cao Đình Thuyên, vị giám mục 82 tuổi của giáo phận Vinh, hẳn đã muốn nói lên xác kiến ấy khi tuyên bố rằng ngài chia sẻ với Đức Tổng giám mục Ngô Quang Kiệt trong biến cố Thái Hà như sau. Vấn đề của Hà Nội cũng là vấn đề của Vinh. Chính cũng với một thái độ cương quyết như thế mà, sau khi từ hải ngoại trở về, Đức cha Thuyên đã tuyên bố một câu lịch sử trước 200.000 giáo dân tham dự lễ Đức Mẹ hồn xác lên trời, bổn mạng giáo phận như sau. Không phải chỉ có một giám mục Cao Đình Thuyên, mà có 500.000 giám mục Cao Đình Thuyên. Lời tuyên bố khẳng khái của Đức giám mục Vinh làm cho nhiều người liên tưởng tới lời nhắn nhủ của Đức Cố Giáo Hoàng John Paul II đối với dân Ba Lan. Anh chị em đừng sợ, Chính lời nhắn nhủ đó đã là động lực thúc đẩy người dân Ba Lan liên kết chặt chẽ với nhau trong tinh thần hiệp thông công giáo. Một số người cho rằng nên tách rời tôn giáo ra khỏi chính trị. Kinh nghiệm cho thấy rằng một khi tôn giáo xen vào chính trị hay điều hướng chính trị, thì quốc gia sẽ lệ thuộc vào thần quyền, dễ đi vào con đường bế tắc, chia rẽ và đi ngược với trào lưu dân chủ đang phổ biến hôm nay. Nhưng phải nhận định khách quan rằng, khi tranh đấu để xóa bỏ bất công, chống lại bất nhân, tôn giáo không làm chính trị theo nghĩa thông thường, tức nắm chính quyền và điều hành nhà nước, mà là cổ võ cho ý thức chính trị cao đẹp, như thể đem cái chính mà trị cái tà. Chính Đức Giáo Hoàng John Paul Đệ Nhị cũng đã cổ võ cho ý thức chính trị khi Ngài nhắn nhủ. Nếu hiểu chính trị là tranh đấu để nắm chính quyền, thì hiển nhiên Giáo Hoàng không làm chính trị. Nhưng nếu hiểu chính trị là xóa bỏ bất công, đòi hỏi công lý, thì hiển nhiên Giáo Hoàng có làm chính trị. Với khẳng định trên đây của Đức John Paul Đệ Nhị, chúng tôi xin tạm ngưng một công giáo và nhân quyền tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ Năm tuần sau. Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Mai An trong những phút cầu nguyện.
Ngày 1 tháng 5 năm 1996, nhiều nhật báo tại Italia đã đăng tin về cái chết thảm thương của một bà mẹ bị chồng con bỏ rơi trong cảnh cô đơn. Bà đã chết gần 5 năm trước đó, thế mà vẫn không một ai hay biết, kể cả những người hàng xóm láng giềng, bà con thân thuộc. Tệ bạc hơn nữa là chính cô con gái của bà, lúc đó 26 tuổi, cũng không bận tâm thăm viếng hoặc tìm kiếm thân mẫu mình. Sự việc xảy ra tại Monza, một làng nhỏ gần thành phố Milano, miền Bắc nước Italia. Sáng ngày 30 tháng 4 năm 1996, ông Graziella Villa, chồng bà, 54 tuổi, sau nhiều năm xa cách từ ngày họ ly dị nhau, cùng với một người bạn trở về nhà để kiểm soát đồ đạc trong nhà. Ông bấm chuông, nhưng không ai trả lời. Sau cùng, họ phải đập phá cửa để vào nhà. Trước mắt họ, một cảnh tượng thật não nùng. Thân xác của bà chết từ lâu đã bị khô cứng nằm trên giường như một khúc gỗ. Sau khi tra hỏi những người lân cận, một người hàng xóm cho biết là từ hồi năm 1991, bà còn nhớ có lần thấy người đàn bà này xách cái vali ra đi. Từ ngày đó, không còn thấy bóng dáng bà trở lại nhà nữa, nên cứ tưởng là bà ấy đổi đi nơi khác rồi. Theo sự khám xét của bác sĩ, thì người đàn bà này chết cách tự nhiên, chứ không bị ai dùng bạo lực sát hại bà. Những người hàng xóm cũng cho biết thêm rằng, người đàn bà này sống trong cảnh cô độc, tính tình bất thường, gương mặt buồn thảm, đượm màu thất vọng. Người ta thường gặp thấy bà nặc mùi rượu, nhất là từ sau ngày bà và chồng bà ly dị nhau. Có những lúc và tỏ thái độ của người bị bệnh tâm thần. Tuy nhiên, điều đáng ngạc nhiên và đau lòng hơn cả là cảnh cô đơn và bị bỏ rơi mà bà đã bị chôn sống trong suốt những năm tháng dài. Lý do gì có thể làm cho người ta trở nên lạnh nhạt, dửng dưng với người thân của mình như vậy? Làm sao một người con có thể trở nên vô ơn tệ bạc và bất hiếu, đến nỗi bỏ rơi chính thân mẫu, người đã ban tặng sự sống và khó công nuôi dưỡng mình như vậy? Kính thưa quý vị và các bạn, cái chết thảm thương của người mẹ trên đây không những chỉ là điều vi phạm giới răn thứ tư của luật Chúa, hãy thảo kính cha mẹ, nhưng còn là điều phản nhân vị nữa. Đó là tiếng chuông cảnh tỉnh lương tâm chúng ta trước những bổn phận căn bản của mỗi người trong gia đình, cũng như ngoài xã hội. Đó cũng là lý do thúc đẩy chúng ta tái khám phá ra những yếu tố cần thiết để xây dựng hạnh phúc gia đình và đảm bảo sự trưởng thành toàn diện cá nhân. Một trong những bí quyết hạnh phúc gia đình thường bị người thời nay quên lãng hơn bao giờ hết là mỗi phần tử trong gia đình phải biết ban tặng thời giờ cho nhau, biết dành thời giờ để lắng nghe nhau, để quan tâm đến nhu cầu tinh thần của nhau, thay vì chỉ bôn chen tìm kiếm, thỏa mãn nhu cầu vật chất và của lòng tham danh vọng. Chúng ta thường rất bén nhạy trước bổn phận của người khác đối với quyền lợi của bản thân mình. Chúng ta thường mong đợi được người khác quan tâm đến những nhu cầu vật chất và tinh thần của mình, muốn được người ta lắng nghe những thao thức mong mỏi trong tâm hồn. Thế nhưng, chúng ta lại rất ít khi nghĩ tới những nhu cầu của người khác, hoặc đành chịu mất một ít thời giờ để lắng nghe những thao thức thầm kín của người khác, nhất là của những người cùng chia sẻ mâm cơm, cùng có một mái nhà che mưa đỡ nắng với chúng ta. Tuy nhiên, sự gần gũi thể xác có thể trở thành một cực hình tinh thần nếu không biết ban tặng thời giờ để thực tình lắng nghe nhau với tất cả tâm hồn, để chia vui sẻ buồn, để cảm thông những thao thức và nhu cầu của người khác, tức là biết quên mình đi một chút để quan tâm đến người khác nhiều hơn. Mỗi một giây phút chúng ta biết ban tặng cho người khác, quả là như một viên gạch chồng chất lên nhau để củng cố sự đầm ấm trong gia đình, để kéo dài tuổi thọ của cha mẹ, và đồng thời cũng là để xây dựng tương lai hạnh phúc của chính bản thân mình nữa. Nhìn vào mẫu gương thánh gia, Chúa Giêsu tuy là con một Thiên Chúa Cha, đã tự hạ mình chấp nhận sống âm thầm những năm tháng dài bên cạnh Thánh Giuse và thân mẫu Maria dưới mái nhà Nazareth, để trở nên tấm gương hiếu thảo, vâng phục, và để mặc khải tình yêu của Thiên Chúa Cha cho toàn thể nhân loại. Sở dĩ phúc âm không để lại những nét phác họa hạnh phúc của gia đình Nazareth, có lẽ là vì nó vượt quá sự hiểu biết và tài khéo bút nghiên của con người. Nếu hạnh phúc gia đình căn cứ trên tình yêu chân thành, tình yêu quên mình vô vị lợi, thì tự hỏi, còn có hạnh phúc nào hoàn hảo và sung mãn hơn mái gia đình Nazareth, nơi có Chúa Giêsu là chính nguồn mạch tình yêu thống trị chăng? Nếu mỗi người trong gia đình quyết tâm cố gắng xây dựng bầu khí gia đình theo mẫu gương Thánh gia Nazareth, chắc hẳn sẽ tránh được bao thảm cảnh đau thương đổ vỡ, và bình an hạnh phúc sẽ lan rộng trên thế giới. Quý vị và các bạn thân mến, tình yêu thương bắt đầu từ trong mỗi gia đình, được triển nở giữa những người dưới cùng một mái nhà. Nếu chúng ta biết dừng lại và để tai lắng nghe Chúa Giêsu, Ngài sẽ lặp lại điều Ngài đã phán bảo dân chúng xưa rằng: hãy yêu thương nhau như Thầy yêu thương anh em. Nhìn lên tấm gương của Chúa Giêsu, chúng ta sẽ hiểu được tình yêu thương là gì. Vì yêu thương, Ngài đã chấp nhận đau khổ và cái chết trên thập giá, để chúng ta noi theo gương Ngài, thực thi tình yêu thương, bắt đầu từ giữa những người thân trong gia đình. Lạy Chúa, xin hãy nhóm lên một tia lửa tình yêu Chúa trong mỗi người chúng con. để mái gia đình của chúng con thêm đầm ấm hạnh phúc, để không một ai còn phải chịu cảnh cô đơn, bị bỏ rơi hoặc bị chôn sống trong cảnh rừng rưng, bị chết khô vì sự lạnh nhạt của người thân nữa. Amen.
Chiều tàn đến buông, cùng nhau hướng tâm cầu nguyện, dâng câu cảm tạ ân tình Chúa đã thương ban. Cùng ngồi bên nhau sẽ chia phúc âm Chúa dạy, đem vào thực thi tình Chúa mãi luôn dâng đầy. Nguyện Chúa cho gia đình con thắm mãi tình yêu thương nồng nàn, đồng tâm xây đắp ân tình mà nên trường dây mến thương. Nguyện Chúa cho khắp mọi nhà luôn sắc thuận hòa, cùng nhau xây đắp xã hội mà gieo mầm yêu thương tràn đầy. Nguyện Chúa cho gia đình con học mãi tình yêu thương nồng nàn, đồng tâm xây đắp ân tình mà nên trường dây mến thương. Nguyện Chúa cho khắp mọi nhà luôn sống thuận hòa, cùng nhau xây đắp xã hội mà gieo mầm yêu thương tràn đầy. Cùng nhau xây đắp xã hội mà gieo mầm yêu thương tràn đầy.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban ân lành cho quý vị và các bạn.